Phật. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là không xả được mà bố thí. Có nghĩa là tiếc nuối sửa bố tửa. Nghĩa là không xả được để mà bố thí. Có nghĩa là không buông xả, không buông bỏ được để mà cho đi. Không xả được để mà bố thí. Cái người không giàu thì họ rất là dễ làm. Còn người giàu có gì mà rất là khó để xả. Người ta nói là có 99 triệu rồi, thôi bây giờ kiếm thêm triệu nữa cho đủ 100. Còn cái người mà chỉ có vài triệu trong túi thôi nhưng mà họ vẫn có thể khẳng khái, có thể dễ xả. Cho nên tiền tài nhiều thì không phải dễ gì mà xả đi được. Hòa thượng thường nói cái câu mà chúng ta hãy quán chiếu xem: tích tài tán đạo. Do cái sự tích chứa lâu ngày nó tạo đi cái thói quen. Cho nên là quen cái gọi là cái tâm mà gọi là tích chứa rồi. Khi mà muốn chúng ta xả ra thì phải nói là, người ta nói giống như là cắt da mà bứt ruột vậy đó. Còn nếu chúng ta làm quen đi thì không thấy nó khó khăn. Cái này cũng chỉ là ở chỗ cái sự chuyển tâm của mỗi con người, của mỗi người mà thôi. Nhưng mà cái đạo lý mà Hòa Thượng nói, tích tài là tán đạo, thật sự nó có một đạo lý rất là sâu sắc. Tại vì cái sự tích chứa của mình lâu ngày và mình sẽ cho đi, nó sẽ là vô cùng là khó. có vài triệu thì dễ dàng bỏ ra, nhưng mà có vài trăm thì lại bỏ ra còn càng khó, mà có vài chục tỷ thì lại còn khó hơn nữa. Cho nên là đừng tưởng rằng giàu sang là dễ dàng bố thí, không, không dễ đâu. Càng giàu sang thì càng khó bố thí. Cho nên nó cũng là giàu sang học đạo khó. Nó cũng là bao hàm cái ý này. Bố thí là đối trị cái lòng bỏn sẻn sang tham của mình. Phóng sanh là nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình. Vậy thì mình phải làm từ những cái nhỏ. Chứ không phải đợi một ngày nào đó nữa. Mình làm một lúc một thể thì không bao giờ có cơ hội. Tới không làm từ những cái nhỏ thì sẽ rất là khó làm. Như trước đây tôi phóng sanh thì mua phóng sanh thì gần như là lựa chọn, hay đến thì thấy nhiều quá thôi mua một ít thôi. Còn nhiều lần mình làm mình đã đến, mình thấy cái thao này mình mua đủ tiền thì mua hết luôn. Từ cái sự khẳng khái nhiều lần như vậy thì tự nhiên nó có một cái tâm nó rất là dứt khoát. Có nhiều lần đi phóng sanh lớn thì khi mình thả rồi thì lúc đầu mình nói là chỉ cần khoảng chừng 30-40 triệu, nhưng mà sau đó thì khi cân lên thì cái số lượng nó nhiều hơn, đến 50-60. Mà đến lúc mà 40 họ báo mình là đã 40 rồi, nhưng mình thấy vẫn còn thì nói thôi làm hết đi. Thì lúc đó là vét hết tất cả những gì mình có, túi trong túi ngoài gì đó, thả luôn hết. Nó không phải một lần, nhiều lần. Nhưng mà làm được gì rồi tự khắc mình không cảm thấy chướng ngại nữa. Chứ nếu mà mình làm một lần đầu vậy thì mình thấy nó đau lắm đấy. Tại vì tiền ở túi trong, rồi tiền ở túi, ở cái túi, nhiều túi riêng biệt đấy. Giờ đem ra móc hết. Có ai tin mà đi phóng sanh mà chẳng còn một xu nào trong túi vậy, mà còn mang nợ nữa. Còn nợ. Làm với cái tâm như vậy thì nó là mình phải dứt khoát. Và thật nói, cái tâm bố thí mà đầy mạnh mẽ bấy nhiêu, dứt khoát mà làm, thì cái phúc báo nó đến cũng như vậy. Còn nếu mình bố thí mà với cái tâm mà nó mình cho đi nó rất là khó khăn, tiếc nuối đó, còn chưa nói là bỏ gan miếng lấy vô miếng thì cũng có vậy. Nhưng mà khi nó đến nó cũng khó khăn vậy đó. khi nó đến cũng sẽ khó khăn vậy. Cái điều này thì mọi người cũng sẽ chưa cảm nhận đâu. Nhưng mà làm sao cảm nhận được khi chúng ta chưa có những cái tâm thật sự, chân thật, cho đi một cách vô điều kiện. Khi mà chúng ta đã cho đi một cách vô điều kiện thì những cái đến nó cũng vô điều kiện. Có những cái mà nhiều khi không nói ra thì nhiều người, người ta sẽ nói rằng mình nói nhiều về cái cảm ứng, nhưng mà thật ra tâm nghĩ sự thành. Có những cái người ta nghĩ phải dài năm nó mới thành hiện thực, nhưng mà không cần tới dài năm, dài tuần. Thì nói cái này để cho mọi người hiểu được, khi mà chúng ta chưa có sự cảm ứng, ta học đạo lý cảm ứng rồi, ta gia cái lực vào bức tường khoảng bao nhiêu thì nó sẽ dội lại bấy nhiêu. Vậy thì cái tâm ta phát ra có mạnh mẽ không? Nếu ta phát cái tâm ta phát ra mạnh mẽ thì nó cũng sẽ đến một cách mạnh mẽ. Cho nên chúng ta làm mà ta chưa có cái kết quả thì ta phải biết rằng tâm ta làm chưa có mạnh mẽ, chưa có dứt khoát. Không nỡ cho đi, đó cũng là đại phiền não đấy. Nếu mình thử quán xíu thêm, có phải là đại phiền não không? Tất tật từ các thứ mình cho đi nó, dĩ nhiên là những cái nó cần thiết, mình cần thiết thôi, chứ không phải là cái nào tốt, cái nào quý thì phải để lại, không phải. Cần cho đi là cho đi. Hôm trước có người hỏi tôi, ủa cáo hôm trước con tặng thầy đâu rồi? Trời rồi. Có ý là gì? Nó đẹp lắm à, muốn mà thầy phải để ra thì mặc cho nó, cho rồi. Những cái nhỏ nhỏ mình tính, mình thấy những cái chuyện nhỏ thôi, còn những chuyện lớn nó cũng vậy. Phải là cái tâm dứt khoát, nhưng mà phải dứt khoát, cái tâm dứt khoát từ cái nhỏ thì rồi mình những cái lớn mình mới có thể dứt khoát được. Chúng ta nghe cái vị mà con của bố sai con đi mua lúa đó, về quê mua lúa đó à, thì đến nơi thì tự nhiên rồi nghe người bạn là của bố hả?
Phạm Thuần Nhân
đó. À, Phạm Thuần Nhân đó. Thì câu chuyện nói chung thấy ông bố còn hỏi gì chứ, con có cho chức thiền không? Dạ con cho luôn rồi. Cha con coi như là tâm đồng ý hợp luôn. Ngoài cái bố hết bố thí thóc xong rồi, còn bố lý luôn, bố thí luôn, cho luôn chiếc thuyền. Bố còn sợ, bố cho rồi nhưng mà bố sợ là à con cho lúa rồi, con cho hết thóc rồi, nhưng mà cái thuyền con cho luôn chưa? Dạ con cho luôn chiếc thuyền rồi. À tốt, vậy tốt. Cho nên chúng ta gọi là không nỡ cho đi đó. Cái tâm đó là đại, và thường nói đó là đại phiền não đấy, là bọn xẻng. Nó chói đi cái tâm mình, nó làm cho mình không có khẳng khái. Tâm, cái tâm bố thí mà không có mạnh mẽ thì cái phước báo nó đến nó cũng rất là khó khăn. Cho nên mọi việc gì mà chúng ta muốn nó hanh thông, tôi thầy rất là đơn giản. Mình phải khẳng khái cho đi thì mọi cái việc của chúng ta nó đều thành công một cách tốt đẹp. Ông Hòa Thượng ơi, bạn không tin Phật Bồ Tát à? Bạn chân thật mà làm thì Phật Bồ Tát cũng có thể là một giám đốc nào đó đến để thành tựu cho bạn. Bạn không có tiền nhưng mà sẽ có một người nào đó sẽ là giám đốc, xách vali tiền đến để cho bạn làm. Đúng rõ ràng như Hòa Thượng. Hòa Thượng chỉ nghĩ rằng Hòa Thượng muốn xây dựng một cái trung tâm giáo dục đệ tử quy, khởi niệm thôi nha, không có vận động. Cả đời Hòa Thượng là không có vận động, không có xin xỏ. Thế mà có một người đến nó: Hòa Thượng ơi, bây giờ con có một số tiền con không muốn xài. Hòa Thượng đem cái tiền này làm việc tốt cho con, mà nhất là làm giáo dục thì tuyệt vời. Hòa Thượng nói: tốt quá, tôi mới nghĩ đến cái chuyện xây dựng cái trung tâm giáo dục đạo đức. Vậy thì hãy gửi cho cái nhóm đó đó. Không cần nhìn qua, không cần phải chuyển qua mình cho nó mệt. Mà chúng ta thấy con số đâu phải nhỏ đâu. Hòa Thượng đó, 90 triệu đô. Một người một là làm đủ một cái trung tâm giáo dục. Không cần phải đi. Mà thường nói bây giờ thì nói: mình làm gì? Đã có ân, đã ân nhân thì thôi, là một cứ có một, chỉ cần cảm ơn một người là được rồi. Không phải nha. Không phải cứ gật đầu cảm ơn nhiều người, nó mỏi cổ. Cảm ơn một người mà Phật Bồ Tát có năng lực đó mà. Cái sự chướng ngại của chúng ta là gì? Chính là chúng ta rất là khó khăn để xả. Chứ đừng nghĩ rằng một ngày nào chúng ta ta giàu có như người này, giàu có như người kia thì mới xả được. Không cần. Mình thấy Hòa Thượng, ngài xuất thân từ một gia đình rất nghèo, có thể nói là ngài là người mà lưu lạc tha phương đấy. Chúng ta thấy Hòa, khi ngài chứng gia đại sư, khi mà ngài đến hỏi Hòa Thượng, đến hỏi đại gia đại sư rằng: con biết Phật pháp là mà là rất tốt, nhưng mà cách nào để tiếp cận nhanh nhất, cách nào để tiếp cận nhanh nhất với Phật pháp Hòa Thượng? Thì ngài đại sư chứng giao nói: bố thí. Hòa Thượng nói: nghe đến cái ăn còn con còn khó khăn. À, một thanh niên mà từ ở nơi này đi đến một nơi khác để mà sống, mà hỏi rời xa đi quê hương rồi mà hỏi bây giờ nghe cái ăn còn không còn coi là vấn đề rồi, tiền đâu mà bố thí. Nhưng mà đại sư Chương Gia mới dạy ngài một cách hết sức, bắt đầu từ một đồng có không, một đồng thì hòa thượng mới nói một đồng thì được à, cứ nhịn ăn, ăn ít một chút, hay ăn cái gì nó rẻ tiền một chút thì có một đồng chứ gì đâu. Bây giờ mình nói mình có tiền ăn mì gói thì thôi đừng ăn mì gói, ăn củ mì, ăn củ sắn đó thì nó lại cái lại rẻ hơn à, thì lại có một đồng. Cho nên hòa thượng bắt đầu từ một đồng. Thế chúng ta thấy rõ ràng ngài bắt đầu từ một đồng, thế mà người ta lại đem 90 triệu đô đến đưa đến nói với ngài, giao cho ngài. Ngài nói không cần giao cho tôi, giao cho cái nhóm đó, người đó, họ sẽ xây dựng, họ sẽ làm. Những buổi giảng pháp của ngài, ngài nói người chưa đến mà mấy chục tấn kinh sách tặng phẩm đã để sẵn, đã có người bố thí sẵn đó, là cứ tặng, cứ cho, tặng cho, tặng cho. Nhiều lần ở đây cũng có nhiều người tham dự pháp hội của hòa thượng, có hòa thượng tham dự đó, thì có bao giờ mình nghe người ta hạn chế không? Thôi thôi lấy ít thôi, thôi đừng lấy nhiều. Đâu có, lấy càng nhiều càng tốt. Cho nên người của mình đi thì đi là thôi, cứ quá cân quá ký hết. Cứ vác cơ bằng vô tội giả, không xài được cũng lấy, không đọc không hiểu được cũng lấy, vì sao? Nó đẹp, lấy về rồi để đó. Họ đâu có biết được rằng cái gì được không trả bằng tiền thì phải trả bằng phước báo. Tôi cuối cùng không biết phước báo đâu hết. Người ta thì khẳng khái cho, còn mình thì khẳng khái tham, tham một cách khẳng khái. Cho nên cuối cùng người ta thì phước báo vô đầy, còn mình thì phước báo đâu mất hết mà nó còn âm nữa. Cái câu mà hòa thượng nói nghe tôi hết sức là cảm động, và lấy đó mà làm cái hằng ngày, lấy đó để làm cái phương châm cho mình. Hòa thượng nói mình phát tâm tu hành chẳng phải là mình đã phát tâm làm người chịu lỗ hay sao? Thật ra hòa thượng nói, thật ra nhìn xem tưởng chừng như lỗ lã, tưởng chừng như là thiệt thòi, nhưng thật sự có thiệt thòi đâu, có lỗ lã đâu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bị lỗ lã, chưa bao giờ cảm thấy bị thiệt thòi. Tin rằng là mình làm có những cái mà nó thiệt hại, có những cái gọi là nó di chứng, mà có thể nói là không thể nào hồi phục được, nhưng mà cảm thấy không hề bị thiệt thòi, cảm thấy mình luôn luôn là may mắn, luôn luôn một niềm tri ân. Cho nên phát tâm khẳng khái mà cho đi thì không dễ tí nào. Đó là bởi vì hòa thượng nói đó là đại phiền não, nó cứ dính mắc, nó trói buộc ở trong những cái những cái đồ giả tạo mà tham tiếc nó, thì đó cũng có phải là đại phiền não. Nhưng mà không cho đi được, đến một lúc phải xa lìa nó, thì lúc đó là mày thật sự là mới biết được là đại phiền não. Mà sao mà những người hỏi mày nói, họ đang sống khỏe mạnh như đang sân sẩn. Hôm trước có một vị ở Lâm Đồng đang làm việc ngon lành, nhưng cái dịp đi Sài Gòn thôi thì mình đi test đi rồi đi khám bệnh cho nó chắc ăn. Nhưng mà khi vào chụp hình tất tật ca, bác sĩ báo là ung thư thời kỳ cuối, tổng cục thế gì đó kìa đó. Thì từ ngày mà đi khám cho đến ngày chết có 10 ngày, 10 ngày chết. Tại vì sao vậy? Sao chết nhanh vậy? Khi mà nghe ung thư thời kỳ cuối là bấn loạn, và tất cả những cái dự định, những cái mà gọi là họ dự trữ đó, họ muốn làm gì đó, những cái họ có nó nhiều quá. Mà bệnh này thì chắc chắn là phải chết rồi, vậy thì làm sao đây, bỏ sao được đây, người xài người khác xài thì tiếc, không thể để người khác xài được. À, có, lúc này có các vị thấy có phải là đại phiền não không? Thật ra 10 ngày đó là có thể nói là mình dùng cái từ màn trời chiếu đất, quá khổ, sống một cách kinh khủng. Thật ra họ tự dọa họ thôi, họ tự dọa mà họ để họ chết thôi, cho nên là chết rất là nhanh. Có những người ung thư, như một vị ở, một vị sư cô ở dưới chỗ ông đó, cũng là người thân, bác sĩ báo cũng là báo ung thư thời kỳ cuối, thế mà hoàn toàn buông xả. Ngay cái lúc mà nghe báo là có bị ung thư rồi thì xả bỏ tất cả những gì mình đang có, buông hết, và tìm về nơi ở, một nơi thanh tịnh, sống một cách hết sức là nhẹ nhàng qua ngày. Thế mà bây giờ hơn 30 năm mà có chết đâu. Hả? Trời mưa trời nắng gì không biết, lúc nào cũng cái gọi là cái quần đen, cái áo bà ba, mà lúc nào trên người nó gần như là nó ướt sũng. Ngay sau tối ngày ở ngoài giường á, cứ làm cỏ, cứ tưới cây, cứ đào, cứ đắp a, đắp bờ, cứ trồng trọt, cứ làm luôn như thế. Mà hơn ba chục năm vậy, mà bây giờ vẫn sống khỏe hơn người ta nữa. Vì sao? Đâu có cái gì dính mắc đâu. Còn này địa vị rất cao, tiền tài rất nhiều, cho nên từ đó cái tâm chấp trước nó quá lớn, và cứ lo sợ mình chết đi rồi thì sẽ mất tất cả, cho nên chết rất là nhanh. Có nhiều người cũng bàng hoàng không hiểu sao mà chết nhanh như vậy. Không hiểu tại sao mà chết nhanh vậy. Như Hòa Thượng nói là mình dọa mình mà cho nên là mình chết nhanh chứ gì đâu. Mình tự mình khủng bố mình, không ăn không ngủ để khủng bố mình thì cho chết nhanh chứ gì đâu. Cho nên là rõ ràng là bà thượng nói không xả đi được. Không buông xả được thì chính là một cái đại phiền não. Trong bài hòa thượng nói, chúng ta thường nghe nói ở trong xã hội này có rất nhiều người, nhiều xí nghiệp gọi là phát lên giống như là con diều mà nó gặp gió vậy đó. Thế nhưng không bao lâu thì phá sản. Tôi nói đóng cửa rồi, phá sản rồi. Và bật vô âm tính, không biết ở đâu. Và tôi nói nguyên nhân gì vậy? Phước báo đã hưởng hết rồi, hưởng hết phước rồi. Khi mà phước báo hiện tiền, họ không biết tu phước, không biết được cái đạo lý của nhân quả, không biết được cái đạo lý nhân quả, không biết được cái đạo lý trồng nhân, gieo trồng. Ý nói là không biết tái tạo phước báo. Chỗ này hòa thượng ơi, vô cùng là đáng tiếc. Đáng tiếc là vì họ không hiểu được cái đạo lý này. Cho nên là tiền của có nhiều đó. Hôm trước tôi có gặp một người là cũng là một doanh nghiệp. Doanh nghiệp làm ăn cũng rất là khá giả. Nhưng sau đó thì lại là làm công cho chính cái anh lính mà ngày xưa bà cũng là bạn đó nhận về lái xe cho công ty anh này. Thì cái anh chàng lính là cái anh chàng lái xe này nói chung nó cũng rất là chuyên cần làm việc tích cóp, và cũng nhờ cái anh chủ là cũng là bạn thân đó giúp đỡ, cho nên là cũng cất được nhà cửa, cũng mua được xe. Và sau đó thì cũng làm y cái nghề mà anh bạn mà mình nó đang làm đó. Thì cái anh mà là ông chủ đó phá sản, tướng to lắm, nhưng mà sao trở lại đi làm công cho cái gọi là cái người làm công cho mình cũng mà cũng là bạn, mà cái người bạn làm công lúc trước đó thì cái lúc mà ảnh về ảnh làm công lại cho người đó thì người bạn nó phát rất là làm việc rất là thành công. Có thể nói là công ty tới mấy chục cái chiếc xe tải. Cho nên cái đạo lý tu nhân này, người không biết thì phải có thể nói là đáng tiếc. Bởi hòa thượng nói nè, thiên đạo rất là công bằng. Người có tiền mà không chịu bố thí bỏng sẻn, khi hết phước rồi thì nhất định cũng là cùng khổ. Nhưng mà người nghèo thì sao? Thì lại rất rộng lượng, chịu bố thí. Thì do cái chịu bố thí rộng lượng mà cho đi nữa. Phước gọi là tích tội, dung bồi phước báo. Cho nên phước báo lớn rồi thì tự nhiên trở thành người giàu. Người có tiền rất khó bố thí. Càng có tiền thì lại càng chất chứa. Càng có tiền thì lại càng chất chứa. Nhưng mà người không có tiền thì rất là khẳng khái, rất là rộng lượng, thí xả rất là tự tại, cho đi rất là sảng khoái. Thì tự khắc họ lại trở thành giàu có. Đức Hòa Thượng nói người có tiền không chịu bố thí là không có biết trồng nhân. Vậy thì khi hết phước rồi thì trở thành bần cùng. Người không có tiền mà ngày ngày biết trồng nhân, cho nên khi nhân, có nghe trồng nhân có nghĩa là biết tích tạo, biết tích tập, tu tạo phước điền. Phước điền đầy đủ rồi thì trở nên giàu có. Cho nên chúng ta thường nghe nói phong thủy luân lưu chuyển. Chữ phong thủy này mình cứ tạm gọi là hoàn cảnh đi. Hoàn cảnh luôn luôn thay đổi. Vì sao thay đổi? Chuyển biến của phước báo, cho nên luôn luôn thay đổi. Thật ra cái điều này chúng ta quan sát, ta nhìn chung quanh thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra. Nó hiện bày trước chúng ta, tại chúng ta không có chịu chú ý thôi. Chứ nếu mà chúng ta tỉ mỉ mà quan sát thì tất cả những bài học này nó đều ở chung quanh chúng ta. Với Hòa Thượng nói tại vì sao mà nó luôn lưu chuyển, chúng ta đã từng nghe rồi. Nhất ẩm nhất chắc mạc phi tiền định. Một bữa ăn, một ngụm nước đều là phước đời trước đã định đặt hết. Tiền định chính là phước đời trước, chứ không phải là tiền định là ông trời định hay ai định đặt. Các vị biết được cái đạo lý này thì sẽ phải nên biết làm sao. Nếu ta gõ cái đạo lý luôn luôn trồng nhân, cái việc này thì rất là dễ hiểu. Nhưng mà khi thầy như tôi ở nhà đó, không một ngày nào mà tôi không gieo hạt, không một ngày nào mà tôi không trồng cây. Cứ như ngày nào cũng gieo hạt, ngày nào cũng trồng cây. Cho nên bây giờ chung quanh là thôi, cây trái tưng bừng. Rau lá gì đó bây giờ là nó tưng bừng hết. Từ dưới đất chứ lên trên, ở trên trời, ở trên không gian trời. Không có chỗ nào trống hết trơn. Đất thì không còn chỗ nào trống rồi. Mà bây giờ mới mốt sẽ nghĩ đến những cái khoảng không cũng không để cho cái khoảng không nào trống hết chứ. Đó là gieo nhân, gieo hạt. Thì chắc chắn nó có thành quả thôi. Chẳng những mà gieo hạt ở trong mình mà còn đem đi gieo hạt ở nơi khác. Đi đâu về thấy, hôm trước thấy hoa đậu biếc, hạt hoa đậu biếc, xách hạt đi gãi ngoài đường, hải theo hàng rào. Ở trong nhà lấy lúa ra gãi mấy cái đất trống bên ngoài. Để chi vậy? Thì nó lên thì mới mốt nó có cây lúa để cho mấy con chim nó ăn. Cứ xách lúa đi gãi ngoài. Có chỗ nào trống là mình cứ đến đó mình gãi. Thì đó chính là gieo nhân. Mình gieo hạt lúa đó, để đó, khi nó lớn nó có hạt. Đang dần là nó sẽ không tốt, nhưng mà vẫn có hạt. Mà có hạt rồi thì chim nó ăn. Vậy thì có phải là đó là mình đi tích phước hay không? Nhưng mà tâm mình làm không phải là mình nào mình, mà đây là mình đi đi trồng phước. Không có vậy. Mình nghĩ rằng mình gieo hạt để chi? Để cho có hạt để chim nó ăn. Để nó khi nó về nó có hạt, nó có để nó ăn. Mà nó có ăn ấy, thì nó về thì nó sẽ hót líu lo lắm. Mình thấy nó cũng vui. Tôi làm cả, tôi trồng cải chứ tôi thấy có cây lúa là tôi không có nhổ. Tôi dặn mấy chú là thấy cây lúa là không được nhổ. Cứ tưới cho nó lên thì để cho mấy con chim nó có hạt nó về nó ăn. Đó là cách gieo nhân đấy. Chứ có gì lạ đâu. Đức Hòa Thượng nói người giàu nếu như chịu bố thí, đời sau sẽ giàu có hơn. Người cùng khổ mà không chịu bố thí thì đời sau sẽ càng cùng khổ hơn nữa. Đây là khổ não, cho nên nhất định phải biết. Chính mình đã có rồi mà không nỡ bỏ ra để thí cho, thì đây là đại bệnh. Đây là đại bệnh. À, bên trên là ngài nói là đại phiền não, nhưng mà ở đây là đại bệnh. Bệnh gì? Đại bổn sẻn, đại sang tham mới gọi là đại bệnh. đại bệnh đây là đại sang tham, tham lam, bổn sẻn. Gì nó gì ta, câu mình thế gian nó gì ta thế gian nó này tham lam bổn sẻn không chờ bo mà giữ múa dưa làm gì. cái câu thế gian người ta mắng tham lam bổn sẻn không chừa bo mà giữ múa dưa làm gì. tôi nghe câu nói ấy ở dưới quê mà người ta lâu người ta cũng có cái câu mắng hay. Ta mắng mấy người gọi là giả tu hành đó. Tưởng người tu hành lắm nhưng mà rất là khổ. Không được. Miệng thì nói đạo đức nhưng mà con đường đó, bên ngoài đường công cộng, nước trên ở trên núi xuống, nó xuống cái dòng suối nó chảy ra, họ đắp đường cao lên, mình nói thôi thì cho tôi đặt cống để cho nước trên suối nó đi, không được. Mà đường công cộng, tại vì họ muốn mình phải quỳ lạy họ mà, họ thích như vậy. Mình mới gọi là mới ngỏ ý thôi để coi xem cái thái độ thế nào. Nhưng mà thật ra đất của họ bên ở bên kia đường chứ không phải bên đây. Nhưng mà họ cũng muốn làm chủ một gọi là hết gì đó. Đành rằng là mình đã bắt cầu, đắp lộ, bắt mấy cái cầu rồi đó, đổ đường bê tông luôn đó. Họ cho xe chạy chở đất ban đêm hư đường hết. Cái cầu thì quy định có 5 tấn, họ cho xe chạy tới 10 tấn, hơn 10 tấn, 15 tấn. Mình cũng không có thèm nói gì. Bên trong mình đào một cái đường cống. Khi ngay khi ngoài mà họ đắp đường thì trong này mình đào. Họ thấy lạ, họ không nghe mình phản ứng gì hết trơn, họ thấy lạ. Họ dán cái hàng rào, họ nhìn vô mình đang làm gì. Rồi nước ở trên núi xuống mạnh lắm. Thì nó chảy vô cái đường cống cặp nhà, cặp mình đó. Mà không thấy đường ra. Họ quái quỷ. Nước suối trên suối mà nó chảy vô cái đường cống, mà nó chảy đi đâu mà không thấy chảy ra được. Tôi nói thì mình nói với chú này, thì nước trên suối nó trên nó chảy xuống, nó chảy vô, nó hòa ở trong lòng đất nhà mình hết trơn à. À, cho nên là mình tích phước hết trơn rồi. Làng xóm nó cũng thấy lạ, ủa nước này đi đâu vậy? À, từ bây giờ đó mình giải quyết cái rất là tuyệt vời. Học đâu có phiền, mình không hề bị phiền não. Bây giờ nước mưa là nó xuống, nó chảy xuống, nó đi đường cống cập hông, rồi từ từ nó thấm thấu. Không thấy chàng là chân. Ở đây mình thấy nhà đã xây cầu kịch mí, rồi lại làm cái thềm để xe lên lấn ngoài đường nữa. Cho nên chúng ta thấy Hà Nội này những cái hẻm phải nói là cực kỳ khổ sở đi lại. Đó mới thấy được cái tâm con người nó bõn sẻn, nó tham lam đến mức độ nào. Hôm qua tôi lên trên chung cư mới, tôi nói với ông cậu 51 chỗ này, mình giật vô 1 mét sẽ xây một bức tường 1 mét trong này trước, xây xong rồi mới đập cái bức tường ngoài này. Để chi? Ở phía trước mình sẽ cộng thêm 1 mét lề ngoài nữa thì được 2 mét. Như vậy thì lúc mà đường chưa, họ vẫn chưa mở thì mình ô tô ai đến vẫn có thể đậu ngoài đường. Cái sự xoay chuyển đến cái khu vực mình ai cũng cảm thấy thích, ai cũng sẽ cảm thấy thích. Ồ sao chỗ này rộng thế? Thì ít nhất mình cũng phải làm cái biểu pháp cho người ta, để người ta bớt tham đi. À, ở trên nhà, ở trên thành phố cũng vậy. Thầy bỏ vô 1,5 mét. Cái bà mà chủ đất thì sức bán cho mình mới nói, trời ơi chú ơi, đất ở đây 1 mét đất chú biết bao nhiêu không? Mà sao chú bỏ vô nhiều vậy? Thế đâu có sao đâu. Thì bỏ vô thì mình dựng đó, mình đi về mình dựng xe nó cũng không cản trở người ta. Mình dựng vô rồi bên đây cũng ông chủ đất, ông nghĩ tự nhiên để cái hàng rào lú ở ngoài thấy nó kỳ quá, thôi dựng vô bằng mình. À bên đây thấy thế kỳ quá, dựng vô bằng mình. Tự nhiên nghe cái đoạn của mình nó rộng minh mông. Ở đằng trước đó, nó bó hẹp, ở trong nó bó hẹp, mà ngay chỗ mình rộng thênh thang. Ở trên Đà Lạt cũng vậy, giật vô 1,5 mét gần 2 mét. Từ ngoài đường đi vô nó nhỏ nè, tới mình thì phình ra nè, rồi vô trong đây nó nhỏ, là nó nhỏ mà hai xe đi không vào. Đến nỗi cái ông cụ ở trong Đà Lạt nó, cái lúc mình giật vô xong rồi đó, cái trụ đèn của ổng, trụ di điện của ổng hồi xưa trồng sát vô, tự nhiên bây giờ nó nằm ngoài đường đây. Ông đi ăn nói không phải tôi đem cái trụ tôi đồng ở giữa đường đó đó, tại cái nhà này nè, tự nhiên họ giật vô. họ giật vô cho nên là cái trụ đèn nè. Bây giờ ai làm ơn làm phước, tôi già rồi tôi không dời được, thôi ai làm ơn phước dời giùm tôi đi. À, rồi mình giật vô, bên đây cũng giật vô, 2-3 cái nhà bên đây cũng giật vô, tự nhiên nó trở thành ngoài này vô nhỏ xíu, ra đây nó to, cái nhỏ lại. Cho nên là tôi khuyên những người, các đồng tu ở Hà Nội này, phải thay đổi cái phong khí, thay đổi cách nhìn, bằng cách là chúng ta thay đổi cái việc làm của mình. Gì đâu mà ngõ hẻm, gì đâu mà nó, ai cũng giờ tính từng, có thể nói họ tính từng ly. Có những con hẻm mà không bao giờ có mặt trời, không bao giờ có mặt trời. Đi giống như đi vô cái hang vậy. Trời đất, có chí gì không biết nữa. Cuộc sống như vậy đâu phải là cuộc sống của con người đâu. mà xã hội cũng vẫn như vậy mà thôi. Tham lam bổn sẻn, không biết tích công bồi đức, cứ khẳng khái. Bao giờ mà cất nhà, ở trước nhà bỏ vô 1 mét đi, xem có chết không. Bỏ vô 2 mét càng tốt. Ai về đó là mà giành được của mình đâu. 2 mét thì mình có thể dựng xe, dựng đồ, tất cả các tật các thứ ở đó. Nhưng mà không. Cho nên mình thấy nhà cửa ở ngoài này thấy không? Nó chật làm sao, các hẻm nó chật. Ở trong miền Nam đâu có như vậy. Nghe cái việc lái, nghe cái điệp mà lái xe không gì nữa. Thôi nó coi, đèn đỏ dừng lại. Anh chàng này phóng lên nằm đây, anh chàng này phóng lên nằm đây lấn đường. Tôi nói trời đất ơi, ở đây mà họ lái xe cái kiểu gì vậy ta? Ở miền Nam không bao giờ có. Ô tô đến mà thấy đèn đỏ thì riết sao đậu xe kế, đi sao đậu kế, chứ không có dùng mà lên. Mà chính mấy lần tôi đi taxi, các anh taxi cũng nói miền Nam lại lái xe chuẩn, miền Nam lái xe chuẩn. thích lái xe trong miền Nam. Nói, ủa vậy sao? Vậy thì mình cứ lái theo miền Nam. Hồi nay không được. Ở ngoài này nhường là không biết đi chừng nào, không biết tới chừng nào mà đi được. Làm gì có cái đạo lý đó. Hãy luôn, mình luôn luôn ôm cái tâm gọi là cái tâm trạng mà gọi là không biết nhường nhịn, chứ còn mình nhường rồi người ta cũng sẽ nhường chứ. Trong tất cả các hàng ngày khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật của mình, mình đều mang một cái tâm nhường nhịn, tâm cho đi. Thì tự nhiên cái tâm mình nó gì? Nó rộng lớn, nó khẳng khái, nó thoải mái chứ gì đâu. Cho nên Hòa Thượng nói, không nỡ cho đi mà giữa cái tâm tiếc nuối không nỡ cho đi, đó là bộ là đại bọn sẻ. Vậy thì mình tiền tài phước báo mình hết thì tiền tài nó cũng sẽ hết. Không biết cái đạo lý này thì bởi vì Hòa Thượng nói không biết cái đạo lý này rất là đáng thương. Mình cứ nói là học phi nhân sư hành vi thế phạm, học là để làm mô phạm cho người, làm để làm ra chuẩn mực cho người, mà chúng ta không làm cái gì ra chuẩn mực ấy. Đây, tới cái chung cư mới này, tôi bảo đảm các người, mình giật vô 1 mét đến 1,5 mét, thì cái nhà cái bên tương lai họ làm, họ cũng sẽ giật vô cho mình, đằng kia cũng phải giật theo cho mình. Nhìn là phố xá gọi là, cái bài này gọi là hẻm ngõ gì đó, nó sẽ rộng ra. Được, cái chỗ này rộng à, bỏ vô chút rộng thì mình bắt chước làm theo chứ gì đâu. Tôi nói trời đất ơi, đã xây ra kịch đường rồi, mà xây tường cho kịch đường này. Bên đây kịch đường này, đi chiếc xe vô, trời đất ơi, nó mình phải uống theo nó, để không thôi nó cỏ gương. Mà đất thì đất của đất quê thì nó bao la chứ mấy, tại sao mà nó không xích ra cho rộng thì để mọi người đi cho nó thoải mái. Có quả quạng thì xe cứu quả nó chạy vô cũng thênh thang để mà nó cứu viện. Cái này không, bế hết. Thì cuối cùng ai ngờ đâu mình bế chính mình. Mà bế luôn cái gì? Bế luôn cái nguồn phước báo của chính mình. Đó là rất là đáng thương. Và chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Thank you.